Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi, xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất như một ngày.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn hơn 24 tiếng đồng hồ nữa là đã tới giờ kỷ niệm ngày Chúa ra đời. Chị Phương Hoa trong lòng có nôn nao lắm không chị Phương Hoa?
Nôn nao chị ơi, nôn nao là vì chỉ còn có 24 tiếng nữa là mọi cái công việc mà cần phải giải quyết trước cái giờ mà Chúa ra đời đấy, phải hoàn tất. Thí dụ như chẳng hạn như là những người quà bánh mình phải mua, hoặc là những cái nơi mình phải tới thăm, hoặc là cái gì đó mình phải làm trọn vẹn. Thì Phương Hoa nôn nao là vì không biết là mình có còn đủ giờ làm tròn hết những cái việc đó không. Chứ còn thứ thật với quý vị, tại vì Phương Hoa không có đạo, cho nên rằng là đêm Giáng sinh thì cũng không đi đâu, nhưng mà cũng vẫn có buổi tiệc trong gia đình với lại con cái đến mà quà, thì cái đó nó cũng là một cái giây phút mà nó giống như Tết của Việt Nam mình vậy.
Thì Nguyệt Ánh cũng vậy thôi, ngày Giáng sinh bây giờ đó, ý nghĩa đạo giáo thì nó khác, mà ý nghĩa cho tất cả mọi người trên thế giới đó chị Phương Hoa, thì lại cũng long trọng vô cùng, tại là ngày lễ chính thức của một năm. Thành ra dù có đạo hay không, chúng ta vẫn thấy chờ đợi một cách khoát khoải những giờ phút cuối cùng, có phải không chị? Và Nguyệt Ánh mong rằng bức thư mà chúng ta trả lời hôm nay đó thì cũng giải đáp được cái tâm tình cuối cùng thắc mắc của năm nay cho người thính giả của chúng ta được vui lòng, được an tại trong tâm hồn mà đón ngày Giáng sinh cũng như ngày Tết Dương lịch. Thì cái tâm sự này là tâm sự của một cô gái trẻ, tuy rằng trẻ nhưng cũng không phải là quá trẻ và cũng không phải là hiền lành ngây thơ đâu chị Phương Hoa.
Thế mà bước được vào tuổi yêu đương là hết trẻ rồi đó nha.
Thì bắt đầu vào mùa xuân là hết cái tuổi gọi là tuổi hoa bướm rồi,
đúng rồi đó, là nảy sang thẳng mùa thu đó. Phương Hoa nghe sợ quá đi, mặc dù thì mình đã ở thu lâu rồi, sắp sang đông rồi.
Thì mời chị Phương Hoa đọc bức thư.
Vâng, thưa quý vị, bức thư này của cô bé tên Linda, cô viết như thế này: Thưa bác, cháu và Hoàng quen nhau lúc còn đi học. Lúc mới quen, cháu đang có bạn trai và anh ấy thì cũng đang có bạn gái, nhưng mà không biết vô tình hay là cố ý mà chúng cháu vẫn làm bạn với nhau và vẫn phone cho nhau và gặp nhau khi rảnh rỗi. Quen nhau hơn một năm thì Hoàng phải đi học xa. Hè vừa rồi, Hoàng trở về nhà và hẹn cháu đi ăn và coi phim như là lúc trước. Lúc đó cháu được biết Hoàng không thường đi với người bạn gái cũ, nên cháu và Hoàng đi với nhau chính thức như là boyfriend và girlfriend vậy đó. Hoàng dẫn cháu đi party và đưa cháu về nhà giới thiệu với gia đình. Hết hè, Hoàng lại đi học xa. Cháu lại khám phá ra rằng, tuy Hoàng nói với cháu là đã chia tay, nhưng thật ra họ vẫn liên lạc với nhau hàng ngày. Anh ấy vẫn quan tâm lo lắng cho cô ấy. Họ đã quen nhau 4-5 năm rồi, cô ấy lại vừa đến thăm Hoàng ở chỗ Hoàng ở và ở lại một tuần với Hoàng ở bên đó. Bác Nguyệt Ánh ơi, bác cho cháu một giải pháp vẹn toàn đi. Nếu bảo cháu bỏ Hoàng thì cháu không nỡ, dù sao thì cháu cũng yêu Hoàng mất rồi. Mà dù cháu có xa Hoàng thì chưa chắc Hoàng và cô ấy sẽ thành với nhau, vì cả hai gia đình đều không đồng ý. Cháu nghĩ chắc Hoàng yêu cô kia hơn, nhưng nếu cháu kiên trì thì có ngày anh ấy sẽ lấy cháu làm vợ. Như vậy cháu có ích kỷ lắm không? Hoàng không biết cháu đã khám phá ra chuyện Hoàng và cô girlfriend kia. Cháu cũng không nhắc tới mà chỉ buồn một mình thôi. Bác chỉ cho cháu cách nào để cháu và cô ấy không buồn nếu phải xa Hoàng. Dù sao chúng cháu cũng dành hết tình cảm cho Hoàng trong lúc Hoàng chỉ vui đùa với tình cảm của hai đứa tụi cháu mà thôi. Ký tên Linda. Cái này tội nghiệp phụ nữ quá à, vâng chị ha.
Tại sao mà có hai cô bé mà làm trò chơi cho một cái anh chàng thanh niên mà không được đạo đức lắm như thế này hả chị Phương Hoa? Đáng lẽ là cái tuổi của chúng nó, tức là của Linda và cái cô gái kia đó, là tuổi mà chúng ta vừa nhắc tới là tuổi hoa mộng, tức là phải yêu và phải được yêu trong cái tình cảm mà đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân á. Thì hai cô bây giờ vướng vào trong cái vòng tay mà hình như hơi tham lam của một anh chàng tên là Hoàng. Anh chàng này hình như là một sinh viên đi học xa,
đang đi học xa.
Thì tức là một người cũng chưa có sự nghiệp vững chắc, chỉ có cái hứa hẹn ở tương lai thôi nếu một mai kia đỗ đạt, nhưng mà chưa phải là một người có cái sự nghiệp vững chắc, một địa vị xã hội hay là một nền tài chính khá để các cô mà gọi là thi đua nhau mà câu anh chàng. Nhưng mà lại có cái phiền là cả hai cô hình như cùng yếu hết chứ.
Vâng.
Cái cô kia mình gọi là cô bé trước là cố nhân của Hoàng đó, thì là một cô bé hình như là cũng yêu Hoàng lắm và đã quen nhau 4-5 năm, mà cô này còn có cái can đảm tới thăm Hoàng rồi ở lại đó một tuần lễ nữa, tức là đi trước cả cô Linda này,
đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác đó, ở xa đó.
Vâng. Mà đi trước, người anh muốn nói là cái vấn trong cái vấn đề tình cảm đó, cô đi bước trước trước hơn cả Linda. Linda nói là quen rồi đi chơi rồi đi ăn rồi đưa về giới thiệu gia đình là hết. Cô ấy không nói những chuyện xa hơn, mà cái cô cố nhân này lại đi xa hơn Linda, nghĩa là trong tình cảm đối với Hoàng đó, cô ấy muốn buộc chặt Hoàng hơn là Linda muốn làm điều đó. Thì bây giờ để giải quyết vấn đề của Linda và câu hỏi là làm sao để không bị dướng mắt vào tình cảm của một anh chàng mà có vẻ không thật lòng đối với cả hai cô gái, thì ở tuổi của Nguyệt Ánh thì Nguyệt Ánh trả lời rất dễ dàng là cứ bỏ đi là xong. Nhưng mà tại vì chúng ta đã vượt qua cái tuổi đó rồi thì chúng ta thấy là giải quyết vấn đề nó dễ quá, nhưng mà nếu mà ở trong cuộc mới thấy là khó khăn vô cùng. Đâu có dễ gì cắt đứt một tình cảm đang thân quen như vậy, đang đi chơi chung như vậy, đang đưa về gia đình giới thiệu như vậy, tự nhiên là cắt đứt rồi nói thôi bây giờ tôi không đi với anh nữa, thôi bây giờ tôi không chơi với anh nữa như tụi con nít tiểu học. Cái chuyện nó rất khó, là tại vì vấn đề xã hội, vấn đề xã giao mà khó nhất là vấn đề tình cảm. Đã bước vào vòng yêu đương thì khó gỡ ra lắm, mà lý trí đó cũng không có thể nào đủ mạnh mẽ để cắt đứt tình cảm hết. Chị Phương Hoa vẫn chủ trương là con tim có lý lẽ riêng đó chị Phương Hoa.
Vâng,
thành ra bây giờ mà chúng ta cứ bảo rằng thôi Linda cứ dùng lý trí mà gạt bỏ hết tất cả những phiền toái do Hoàng gây ra, đừng chơi với anh chàng nữa, đi chơi những người bạn khác đi là xong đó, thì cái cách nói của một người ngoài cuộc, người trong cuộc thì khó làm điều đó. Nhưng mà bác Nguyệt Ánh thử nhắc Linda cái điều này để coi Linda có nhớ hay không, là Hoàng đã quen với người cố nhân kia 4-5 năm trời và có lẽ là đã đưa về giới thiệu gia đình rồi. Tại vì Linda có nói rằng dù sao đi nữa thì Linda vẫn chỉ là người mới đối với Hoàng, còn Hoàng có cảm tình sâu đậm với cô kia là vì họ đã bồ với nhau hết 4-5 năm rồi. Và còn một câu nữa Linda nói là chuyện của họ sẽ không thành vì hai gia đình không chấp nhận. Tức là trước Linda đó, Hoàng đã đưa cô bạn gái kia về giới thiệu với gia đình và cũng đã đi thăm viếng gia đình người ta, và cả hai bên gia đình đều không chấp nhận họ. Tức là lúc đó có thể là Hoàng ở trung học hoặc là mới bước chân vào đại học hay gì đó, tức là trước đây 4-5 năm, cho nên Hoàng chưa có đủ yếu tố để gia đình kia chọn lựa làm rể. Và trái lại vì lý do gì đó thì Linda không nói, thì cái cô cố nhân kia cũng không được gia đình Hoàng chọn. Cho nên trong cái sự phản đối đó, Hoàng có lý do để xa người bạn gái đó mà lương tâm đỡ cắn rứt một chút. Nhưng mà dù sao đi nữa, đó cũng không phải là cái kẽ hở để mà Linda chen vào trong tình cảm của họ. Một khi đã chen vào rồi, thì bây giờ đó, Linda là người mà hiện tại, còn cô kia là cố nhân. Giữa người hiện tại và một người xưa, thì Hoàng chọn hiện tại, tức là cháu Linda, và đưa Linda về nhà giới thiệu với gia đình, rồi cũng chỉ là cái diễn tiến thường ở trong tình cảm giữa giao thiệp nam nữ. Nhưng mà có một điều bác Nguyệt Ánh nhắc Linda đó, Linda không nên quên là cái người xưa của Hoàng đó không phải là một cô gái ngây thơ dễ thương và nghe lời gia đình để bỏ cuộc một cách dễ dàng đâu. Những người trẻ bây giờ đó họ muốn lấy nhau đó, nói theo cái kiểu mà những người lớn tuổi như bác Nguyệt Ánh thì chỉ có cách con cái nó đặt đâu mình ngồi đó thôi. Thành ra cái chuyện mà gia đình phản đối đó chưa chắc là lý do chính đáng để họ bỏ nhau. Mà cô bé đó đã đi cái bước rất lớn, rất xa, là đã đến ở với Hoàng một tuần lễ ở chỗ Hoàng trọ học để làm gì? Để đặt cả hai gia đình và cả Hoàng vào một sự việc đã rồi. Và cô ấy làm như vậy để làm gì? Bây giờ cô ấy ra vẻ ngây thơ lắm. Tôi đây là lỡ lầm, bây giờ tôi chấp nhận cái tội lỗi của tôi đợi xử phạt, vân vân. Cô ấy nói gì thì nói đi nữa đó, cô vẫn đặt gia đình Hoàng và Hoàng trước cái bổn phận phải làm một điều gì để chứng tỏ rằng có bổn phận trong hành động Hoàng đã làm. Thành ra cô ấy là một người có thủ đoạn chứ không phải là ngây thơ, và không phải là họ chấp nhận xa nhau một cách dễ dàng như Linda đã nói. Cho nên giữa Hoàng và cái người cố nhân vẫn còn một cái ràng buộc mà càng ngày hình như là càng chặt chẽ hơn. Thì Linda xem vào đó, Linda chỉ là người thiệt thòi thôi. Thành ra Linda đã bỏ Hoàng được là tốt nhất. Mà tại sao mà hai cô gái cùng trẻ trung, cùng dễ thương như thế này lại để một người kém đạo đức như Hoàng mà xoay dần như là chơi chống chống vậy, đâu có được. Các cô phải có cái tự chủ riêng của mình, tức là chọn lựa một người xứng đáng và ở lại với người đó. Nếu mà Linda nói rằng nếu cháu kiên trì thì cháu sẽ được, tại vì hy vọng rằng hai gia đình phản đối thì họ sẽ bỏ nhau, thì điều đó là điều Linda không nên làm. Không nên làm là tại vì tranh giành ở trong tình cảm nó không có ích lợi gì hết. Điều thứ hai là cô kia đang chờ đợi gia đình Hoàng tỏ cái vẻ có cái bổn phận, cái trách nhiệm về việc Hoàng đã làm. Tức là cái chọn lựa của họ nó nghiêng về cô ấy hơn là Linda. Điều thứ hai đó, Linda cũng nên hiểu biết về mình một chút. Tức là Linda đang có boyfriend, quen với Hoàng rồi thì quên người boyfriend kia một cách dễ dàng. Đó, tình cảm của Linda là chính Linda cũng là một người hay thay đổi. Thì Linda có tin chắc rằng Linda sẽ ở lại với Hoàng không? Sẽ chung thủy với Hoàng không? Hay là mai mốt gặp một người khác thì Linda lại chạy theo người mới? Tức là Linda cũng chưa chắc chắn gì ở tình cảm của mình, chưa đủ chín chắn để nói rằng Hoàng là người cuối cùng. Thành ra hãy cẩn thận về tất cả mọi phương diện, Linda phải nên cẩn thận. Và do đó thì bác Nguyệt Ánh khuyên rằng có thể cắt tuyết được với Hoàng thì cắt tuyết đi, còn nếu không thì nên giữ tình bạn chứ không nên tiến xa hơn, và cũng không nên đặt vấn đề tranh giành với cô bé cố nhân người xưa của Hoàng để làm gì. Là tại vì cô ấy có nhiều cái ưu điểm, không nói ưu điểm thì không đúng, ở một cái địa vị gọi là
ưu thế
ở cái ưu thế hơn là Linda, ở tại vì
thế thượng phong hơn,
vâng, người ta quen biết lâu hơn, tình cảm người ta sâu đậm hơn, và bây giờ gia đình Hoàng và Hoàng có trách nhiệm về hành động, mà thường thường cái hành động đó không phải do một người, do hai người, mà người con trai lại gánh trách nhiệm, có phải không? Thành ra bây giờ cô ấy ở cái ưu thế mà Linda không có, thành ra tranh giành là một chuyện vô ích. Và trước nhất xét lại lòng mình đi Linda, nếu cảm thấy là không yêu thương đủ đó, xa Hoàng đi cho đỡ khổ, cho đỡ rắc rối cuộc đời.
Vâng, bác Bình Anh nói với Linda như vậy là cũng đúng ý với cô Phương Hoa đấy. Tại vì nếu mà nhắm không được thì phải xa, xa để làm gì? Để mình còn đủ thời gian để mình tính toán và để cho cái hoàn cảnh nó có cái cơ hội mình gặp người khác. Thì cũng như là cô Phương Hoa đã nói nhiều lần đấy, con gái họ mình chỉ có một thời thôi, chỉ có một mùa xuân thôi mà không có mùa hè, đi thẳng sang mùa thu đó. Thành ra nếu mà cứ bắt cá hai ba tay rồi cuối cùng xuôi hỏng bỏng không thì lúc đó mình lại lâm vào cái tình trạng là nó cũng mất một cái thời gian tính là uổng lắm. Nhưng mà đây là những cái điều mà cô Phương Hoa muốn nói với lại Linda đó, để cho nếu mà thật sự Linda có phải dứt cái anh chàng Hoàng này đi đó. Bây giờ không nói gì đến cái cô cố nhân của Hoàng làm chi, cái chuyện đó mình không biết, tại vì Linda viết thơ thì cô Nguyệt Ánh và Phương Hoa có bổn phận phải giải thích để Linda có tìm được một cái mấu chốt nào đó để mà suy nghĩ, để mà tìm cái hoàn cảnh thích hợp cho mình đó. Thì cô Phương Hoa mới nói như thế này: Hoàng nếu mà nói như thế thì trong na lá thư thì cháu nói rằng thì là Hoàng nói với cháu là đã chia tay, nhưng mà thật sự ra hai người vẫn còn liên lạc và vẫn còn gặp nhau hàng ngày, còn ăn ở với nhau nữa. Thì như vậy tức là anh chàng này đang là một cái người không có thẳng thắn, tuổi trẻ mà không thẳng thắn và không ngay thẳng. tức là trong cái việc nói với cháu là chia tay mà không chia tay là có một cái sự gian dối. Muốn cái sự gian dối này nó là cái làm gì? Gian dối để mà đưa đến một cái kết quả là lừa cháu để cháu sẽ đi vào cái cuộc chơi của anh chàng này, thì đó là một cái điều mà cô Phương Hoa không có chấp nhận. Thứ nhất là mình trong cái thời buổi này đó, thì một người con trai hay một người con gái có quyền có bạn trai cũng như bạn gái, có bao nhiêu cũng được, rất nhiều. Thế nhưng mà khi trở thành boyfriend và girlfriend thì chỉ có một, cho nên là cháu phải quan niệm hai cái bạn, với bạn boyfriend với girlfriend với lại cái bạn bình thường nó khác. Cho nên là nếu mà cháu thấy anh chàng này mà nói với cháu như vậy để cháu lao vào cái cuộc tình với anh ấy, thì anh này là một cái người không đàng hoàng, là bởi vì đã lừa cháu trong cái vấn đề nói là chia tay để cháu nhào vào cái cuộc này để mà lợi dụng cháu, thì người này là không tốt. Thành ra mà nếu mà thật sự mà cháu bảo cháu kiên trì để cháu lấy cái người này, lấy người này để được cái gì? Lấy người này để được một cái người có một cái bản chất là không tốt. Và con người ta, nếu mà cháu định đi lấy chồng đó, thì cô Phương Hoa nghĩ chắc cháu cũng nhìn ở hai ba khía cạnh. Cái quan trọng nhất vẫn là cái bản chất của con người, cái con người đó có là con người tốt không, con người đàng hoàng không, con người thẳng thắn không, con người tử tế không. Cái thứ nhì cháu nhìn, cháu cũng sẽ phải nhìn coi con người này có tương lai không, có học vấn không, có sự nghiệp tốt đẹp để mà bảo đảm được cuộc đời của mình với anh ấy không, hay là anh này chỉ là một cái người trông bản tính thì tốt nhưng mà chẳng muốn làm việc gì cả, lang bang lất bất, rồi thì cuối cùng nếu mà lấy anh về thì mình cũng gánh hết cái gánh nợ gia đình, thì cái đó cũng là một vấn đề mình phải suy tính. Và cái thứ ba nữa là sân gia đình anh này, anh gia đình anh có đạo đức không, chứ còn nếu mà gia đình anh lại là một cái thứ gia đình mà bố cũng không tốt, mẹ cũng không tốt, mà làm ăn thì láo liên, thì ba cái căn bản để mà chọn cái người bạn đường của mình đó, thì cháu phải đưa đến, phải cân nhắc kỹ. Và cái tính tình vẫn là cái quan trọng nhất. Và thứ nhất là hợp tính thì đã đành, cái hợp tính thì có thể cái người này, ông này người này thích đi cine, tôi thì thích đi khác, thì cái đó là tính tình, để hợp nhau thì nó khác. Thế nhưng mà cái bản chất con người có tốt không là cái căn bản mình phải xét. Thì anh chàng này bản chất rất kém ở cái chỗ rằng là đã không có chung thủy với cái cô vợ cũ, ở cái cô bồ thì đã đành là một chuyện rồi, lại lừa dối một cô thứ hai để mà bắt cá hai tay một lúc chơi hai cô, thì cháu không nên tiếc rẻ gì hết, dứt khoát ngay lập tức để mình làm lại cuộc đời, giống như là bác Nguyệt Anh vừa mới nói. Bởi vì cháu ơi, giang sơn khó thì dễ đổi, nhưng mà bản tính thì khó chừa mà khó rời lắm, cho nên cái tính không chung thủy, cái tính lừa dối, mà nhất là lừa dối trong tình ái đó, thì nó khó rời lắm. Thôi thì cháu cứ dứt khoát ngay bây giờ, khi cháu chưa có cái gì sâu đậm. Tại sao cháu, cuộc đời nó nhiều người lắm, việc gì cháu phải kiên trì để cháu đi lấy một cái người mà nó đang thuộc về một người khác. Thành ra bài toán của cháu rất là dễ giải. Chơi với anh chàng này như một người bạn thường. Và nói cho anh biết rằng là you có boyfriend, I chơi với you như bạn. Còn bây giờ cháu đi sinh hoạt hay là cháu làm sao, hoặc là cháu có người bạn cũ cháu như thế nào, thì cháu tiếp tục hay là cháu đi gặp một cái trường hợp mới thì cô không biết, nhưng mà ít nhất là trong cái lúc này cháu không dính với anh này. Thì đấy là ý kiến của cô Phương Hoa và cô Nguyệt Ánh. Còn là cháu nghe như thế nào thì cháu không biết.
Chúng ta đồng ý với nhau là Linh Đa dứt khoát với anh Trần Hoàng này là đỡ đau khổ, phải không chị?
Vâng, với lại thật sự ra đó cháu ạ, nếu mà là tình yêu thật đó, tình yêu thật mà anh chàng này anh yêu cháu thật sự đó, thì nói thật là anh ấy sẽ phải tiến tới. Và thứ hai nữa là anh ấy sẽ, có thể mình gặp cái người này lúc đầu mình tưởng là mình yêu, nhưng mà sau đó mình mới gặp cái người kia yêu, thì trước nhất mình phải có cái sự thẳng thắn là tôi phải nói cho cái người mà trước là cái cô bạn cũ là anh với em không có hợp, bây giờ anh có gặp Linh Đa anh thấy hợp hơn, thì chấm dứt bên này làm bên kia. Tại vì tình yêu thì khổ lắm, tìm không tới mà buộc cũng không được. Nhưng mà đây, trong cái kiểu này thì chẳng có tình yêu mà chỉ có sự tính toán. Mà nếu sự tính toán thì phải đặt trên ba căn bản là bản tính của con người, sự nghiệp và gia thế. Thành ra anh chàng này thì không biết hai cái chuyện kia nó ra sao, thế nhưng mà cái bản tính là
tính thì không được.
Không được rồi.
Cái rõ ràng nhất đó là anh ta đã không biết từ chối cái người cô gái kia khi cô ấy tìm đến ở lại một tuần lễ đó. Nếu thật sự anh chàng yêu Linda thì phải từ chối cái cô kia mới đúng, phải không?
Anh nên đâu cô yêu đâu. Từ chối. Anh nên đâu cô yêu Linda.
Chỉ lợi dụng thôi. Tức là cả hai cô bé này anh chàng đều không yêu hết. Ôi trời. Trên đời có những thanh niên trẻ mà như vậy thì cuộc đời đáng buồn đấy chị Phương Hoa. Dù sao đi nữa thì chúng ta giải quyết vấn đề của Linda và chúng ta đã trả lời rồi. Bây giờ trở lại về cái bản tính của con người đó chị Phương Hoa. Nguyệt Ánh muốn gửi tới các quý vị thính giả, và nhờ chị Phương Hoa đọc bức thư thứ hai, mà bức thư này chứng tỏ tính tình của một con người thể hiện ra như thế nào, cũng là trong vấn đề hôn nhân nhưng mà lại khác hẳn cái vấn đề của cô Linda. Mời quý vị cùng nghe bức thư của Nguyệt Hồ như sau đây.
Vâng, bức thư của cô Nguyệt Hồ về viết như thế này. Năm ngoái trong tiệc cưới của cháu, một người bạn của chồng cháu vô tình làm bể một chiếc ly. Cháu sợ quá vì vẫn tin người ta nói vỡ ly là điểm gở, vợ chồng sẽ bỏ nhau nửa đường, không thể chung sống đến già được. Ngay sau đó thì ông anh ruột của cháu đề nghị chơi luật giang hồ, tất cả bạn bè ai cạn ly xong phải đập bể hết, anh chịu mọi chi phí. Vậy là thiên hạ tha hồ đập phá, còn cháu thì vui lên một chút vì nghĩ chuyện đổ vỡ, cố ý chắc không còn là một điểm gở nữa. Nhưng một năm rồi mà cháu không thấy hạnh phúc như mong muốn. Vợ chồng cãi nhau hoài, tính tình thì xung khắc, ông nói trắng bà nói đen, ông thích xanh bà thích đỏ. Cháu chưa muốn sanh con vì không biết còn ăn ở với nhau được bao lâu, hay là chuyện bể ly trong ngày cưới sẽ ứng nghiệm rồi chuyện cháu sẽ ly dị. Bác thấy con nên bỏ nhau ngay lúc chưa vướng con cái thế này không, hay là thử thêm một thời gian nữa? Ký tên Nguyệt Hồ. Trời ơi.
Cái cô bé này thì cũng không, hình như cũng không lớn tuổi hơn những cô lúc nãy chị Phương Hoa.
Vâng.
Tức là bây giờ cái đường yêu đương đó, trong thời gian yêu đương hoặc là thời gian mới lấy nhau như Nguyệt Hồ đó,
vâng,
thì là các cô còn trẻ người non dạ quá. Phải
vâng.
Nói với tính cách phụ huynh là các cô còn trẻ người non dạ quá. Nếu mà cô Nguyệt Hồ mà bỏ chồng chỉ vì chiếc ly bể trong tiệc cưới đó, thì hóa ra là tất cả định mạng của chúng ta nằm ở trong một chiếc ly hay sao?
À.
Mà đối với Nguyệt Ánh đó, thì cái ly đó, nó phải bể một lúc nào đó trong một thời gian dài hoặc thời gian ngắn. Cái đời sống của một chiếc ly nó đâu có dài bao nhiêu đâu. Tất nhiên là trước sau nó phải bể. Vậy thì tại sao chúng ta phải đặt cả cái định mệnh đời của chúng ta vào một chiếc ly? Nó bể trong ngày cưới của Nguyệt Hồ hay bể một ngày khác thì cũng là một chiếc ly bể mà thôi. Thành ra đối với một người không tin dị đoan như bác Nguyệt Ánh, xin lỗi cháu Nguyệt Hồ, cái chuyện bể ly không là một cái gì hết. Và nhưng mà cháu hình như hơi mê tín, thành ra cháu cho đó là một cái điềm gỡ, một cái điềm báo trước vân vân này nọ. Cho nên khi mà vợ chồng đã có việc không hợp ý với nhau, có việc cãi nhau, thì cháu cứ nghĩ ngay tới chiếc ly đó đã báo tin về cái điềm ngày hôm nay, tức là ngày hôm nay hai vợ chồng cãi nhau vân vân, rồi cháu lấy cái lý do đó mà muốn bỏ chồng ngay lúc này. Chỉ là mới một năm sau ngày cưới thôi, chuyện đó là chuyện không nên đó Nguyệt Hồ ạ. Tại vì hai vợ chồng đi tìm hạnh phúc không phải là bắt đầu bằng chiếc ly, mà bắt đầu ở những ngày nào? Những ngày hẹn hò tìm hiểu nhau, tìm hiểu cho cặn kẽ, cho biết rõ tính tình với nhau có hợp nhau không rồi hẳn lấy, thì làm gì có chuyện bỏ nhau sau một năm. Mà nếu hai vợ chồng không cãi nhau, không cảm thấy khác lạ nhau, không cảm thấy tâm đầu ý hiệp, thì cháu cũng không có chiếc ly mà đổ thừa cho cái ly bể. Và bác Nguyệt Ánh thấy rằng người hiểu cháu là ông anh của cháu, ông anh ruột đó. Thì tại vì sau đó ông đã đề nghị là đập tất cả ly trong cái tiệc cưới. Làm như vậy thì vui, thật vui đó. Và ông ấy muốn như là xí xóa cái ly bể lúc đầu tiên, để cho cái người hay tin dị đoan là cháu đó không còn lý do nào để tin nữa. Vậy mà anh ấy vẫn không thành công. Thì thôi bây giờ đó, bác Nguyên Anh chỉ nói rằng những người trẻ như cháu nó nên học những cái gì hơn là học mê tín dị đoan. Và chiếc ly tất nhiên là nó phải bể, giống như khi chúng ta sinh ra ở đời đó. Tuổi nhỏ thì thôi, mà biết suy nghĩ rồi thì chúng ta biết rằng con người phải chết một lúc nào đó, cái chết nó sẽ tới, chắc chắn là nó sẽ tới. Bác Nguyệt Ánh vẫn nói đùa là có những thứ chúng ta không bao giờ gặp trong đời, chẳng hạn như đi thi lấy bằng cấp, hoặc là được một vị cao trong xã hội, hoặc là trở thành một triệu phú chẳng hạn, hay là trúng số. Những chuyện đó có thể cả đời chúng ta không gặp, nhưng mà chết thì chắc chắn là phải có một lần. Thành ra đừng có tin vào cái điềm nào hết. Cái điềm nào báo trước chúng ta sẽ chết đây? Có thể là cái điềm đã xảy ra hôm nay mà 100 năm sau chúng ta sẽ chết thì sao? Còn cái ly nó có thể bể trong tiệc cưới mà hai vợ chồng cháu vẫn có thể có hạnh phúc. Hay là biết bao nhiêu cái đám cưới không có chiếc ly nào bể, nhưng mà chỉ 5-7 tháng sau, 1-2 năm sau, hay là vài 30 năm sau người ta ly dị nhau thì sao? Thành ra cái chuyện ly bể hay không ly bể chẳng ăn nhầm gì tới cái hạnh phúc của cuộc đời cháu. Mà điều cháu nên làm là cố gắng hòa hợp với chồng cháu. Sở dĩ bây giờ cháu nhận xét thấy là ông nói trắng bà nói đen, ông nói gà bà nói vịt, hai vợ chồng không có điều nào hợp với nhau, đó là tại vì không tìm hiểu nhau cặn kẽ trước khi cưới. Nhưng mà chuyện đó cũng không có quá trễ, bây giờ đã thành vợ thành chồng rồi thì cố gắng dung hòa với nhau. Cháu sống trong một gia đình khác, chồng cháu trong một gia đình khác. Hai người bây giờ hợp lại thành một tiểu gia đình nhỏ, mang tất cả cá tính của hai đại gia đình kia về hợp lại với nhau. Làm sao mà hòa hợp ngay được? Một năm cũng chưa đủ đâu. Nhiều cặp vợ chồng 10 năm vẫn còn phải tìm hiểu nhau đó. Mà một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất là một cặp vợ chồng người ta bảo rằng anh ấy luôn luôn có điều mới lạ để tôi phải khám phá, hay là cô ấy có điều mới lạ để tôi luôn luôn phải khám phá. Mà tò mò là cái bản tính thiên nhiên của con người, cho nên người chồng hoặc người vợ còn một điều gì để chúng ta phải khám phá, tức là hạnh phúc vẫn còn. Nguyệt Hồ hãy cố gắng tìm hiểu chồng mình rồi dung hòa những điều nào có thể dung hòa được. Chẳng hạn như bây giờ anh ấy thích màu xanh, cháu thích màu đỏ, thì cứ mua một bức tranh hoa đỏ mà có lá xanh đi, thì là cái hoa hợp rồi. Nói là một chuyện ví dụ dễ dàng đó, nhưng mà nói để Nguyệt Hồ hãy ngẫm nghĩ lại, hãy suy xét lại. Tìm hiểu với nhau là một điều hạnh phúc, không hiểu nhau mà gây gổ nhau nhiều khi cũng là một điều hạnh phúc, chứ không phải là những gì cái chuyện trái tính trái nết đó, bỏ nhau là một điều hạnh phúc đâu. Đừng có tưởng bỏ chồng là một việc dễ dàng. Bỏ nhau là một mọi chuyện mới bắt đầu thôi đó. Thành ra Nguyệt Hồ đừng bao giờ bắt đầu đi bắt đầu lại thì nó khổ sở quá. Mà bắt đầu nào, dàn sự khởi đầu nan mà. Bắt đầu lấy nhau đã khó mà bắt đầu bỏ nhau cũng khó. Cho nên chúng ta đã vượt qua bước khó đầu tiên là lấy nhau, thì cố gắng duy trì cái hạnh phúc gia đình, cố gắng dung hòa giữa hai vợ chồng, chứ đừng tính tới cái chuyện khó khăn thứ hai là bỏ nhau. Cái đó là cô Nguyễn Ánh nói vừa đùa vừa thật đó. Nguyệt Hồ hãy suy nghĩ lại. Và cái ly nó không có nghĩa lý gì đối với cuộc đời cháu hết.
Vâng, cô Phương Hoa cũng đồng ý 100% với lại cô Nguyệt Ánh là cái ly không có nghĩa lý gì hết, đừng có tin dị đoan. Rồi nhiều khi cái tin dị đoan đó nó lại đâm ra nó làm một cái để nó guiding cuộc đời của mình, tức là nó hướng dẫn cuộc đời của mình, thì cái đó là không nên. Nhưng mà bây giờ cô giải thích một chút xíu trong cái lời thơ mà cháu nói, đó là hai vợ chồng cháu thấy là không có hạnh phúc như là mong muốn. Cháu không thấy hạnh phúc như là mong muốn. Cô Phương Hoa thì cũng lớn tuổi rồi, thành ra cũng muốn, mà kinh nghiệm là cũng mấy chục năm đám cưới rồi, thành ra cô muốn nói với cháu như thế này này, không có cái giai đoạn nào đẹp mà hạnh phúc bằng cái giai đoạn hẹn hò hết. Thì khi đó là bởi vì là khi đến với nhau là chỉ toàn là những cái giây phút thoải mái, là không có một cái gì vướng bận cả. Nhưng mà khi đã gặp nhận nhau và tạo thành một gia đình rồi, thì những cái nhu cầu của cuộc sống vật chất hàng ngày cho một cái tiểu gia đình của cháu đó, nó đã làm chia cái hạnh phúc mà hẹn hò ngày trước của cháu rồi. Thành ra đừng đòi là khi lấy nhau rồi sẽ hạnh phúc hơn cái thủa hẹn hò. Nếu nó được một nửa cái thủa hẹn hò thì đó là tốt lắm rồi. Còn nếu nó không được thì cái đó cũng là sự bình thường. Còn cái sự mà khác tính nhau thì vợ chồng nào cũng phải khác tính nhau, vì nếu giống nhau người ta sẽ không tìm đến nhau đâu. Thì các cháu đừng có quan tâm về cái việc mà ông thích xanh và thích đỏ. Có điều rằng là mình thấy những cái điều mà khác biệt nhau đó, nó không có khác biệt trên cái căn bản lớn để mình không thể ăn ở với nhau thôi. Chứ còn thích xanh thích đỏ hoặc là thích những cái gì mà nó bình thường, mình có thể dung hòa được. Mà đại đa số thì cháu biết rồi đấy, chuyện trong nhà thì cháu là chính, còn những chuyện bên ngoài thì ông là chính, thì mình cứ thử theo đó mà mình lựa lần ra. Thành ra đừng bao giờ nghĩ rằng thì là cháu phải hạnh phúc hơn thủa hẹn hò để mà cho rằng cái thời gian này của cháu là không êm đẹp. Chắc là cái điểm gở của cái ly hoàn toàn sai. Cháu cố gắng, bởi vì mới lấy nhau chính là giai đoạn rất khó khăn trong một đời sống gia đình kéo dài lâu bền, bởi vì đó là cái giai đoạn mà mọi người đều thấy sao nó không được lý tưởng, sao nó không được thơ mộng như trước nữa. Nhưng mà mình phải chấp nhận thực tế, vợ chồng nó chỉ có thế thôi, còn bầu bịch thì nó khác hơn. Đó là cái điều mà cô Phương Hoa muốn nói. Điều thứ hai mà cô muốn nói với cháu là cháu đừng bao giờ nghĩ đến ly dị, trừ trường hợp là cháu đang bị abuse, cháu đang bị một cái gì kinh khủng, những cái gì mà nó là nặng nề lắm mới đến dị, chỉ có khác tính thôi thì mình phải cố gắng để mà compensate, tức là cố gắng để mà hòa hợp với nhau. Còn đâu đừng bao giờ nghĩ đến ly dị, mà nhất là mình là đàn bà con gái. Cháu biết không, người đàn bà con gái một lần ly dị là một lần cháu đã xuống cấp. Ví dụ cháu đang người ta chia cấp bậc A, B, C, D đi, cháu nói như vậy. Cháu đang ở trong một cái giai đoạn là A, cháu có chồng, có gia đình, có địa vị, có đủ thứ hết, có tuổi trẻ, có đủ thứ hết. Giờ cháu lấy một đời chồng rồi, cháu xuống mà cháu ly dị, thì cái người kế tiếp mà đến với cháu đó, người ta không nhìn cháu như là một người con gái bình, mặc dù là bên này người ta cũng không quan hệ dừng cái vấn đề trinh tiết, nhưng mà người ta cũng thấy là cô này phải làm sao rồi nó mới có ra một cái sự ly dị chứ. Thì chắc như vậy là người ta cũng đã đánh một cái dấu hỏi tại sao lại phải ly dị. Thì như vậy là cháu cũng đã xuống một nấc. Nếu nó không xuống thẳng B thì nó cũng chỉ còn B plus thôi. Nếu mà cháu có một đứa con vào trong đó nữa thì từ A xuống thẳng B ngay lập tức, bởi vì không ai người ta muốn nuôi con người khác. Đó, thành ra cháu phải cẩn trọng trong cái vấn đề mà ly dị. Nếu mà cháu với ông chồng cháu lấy nhau vì tình yêu, vì thấy rằng là hợp để lấy nhau được và đã bồ nhau một thời gian dài, thì cố phải khắc phục cái thời gian khó khăn là cái sự thay đổi giữa cái giai đoạn tiền hôn nhân với giai đoạn hôn nhân. Thì đấy là cái lời khuyên của cô. Còn nếu quả thật cháu với ông chồng này nó ngược hẳn, cháu về nhà đó là cả một cái địa ngục, cháu về nhà nó là cả một cái sự unhappy, và ông này là một cái người tính nết khó khăn, tính nết như là cháu không thể sống được thêm nữa, thì cái chuyện đó nó lại là một chuyện khác. Cô Hồng Hoa không muốn nói tới. Nhưng mà khi mà cháu chỉ than là cháu không hạnh phúc như cháu mong muốn, thì cái câu không hạnh phúc như mong muốn thì đó là điều bình thường. Bởi vì chỉ hạnh phúc khi là tình nhân thôi cháu ơi. Còn nếu mà đã là vợ chồng rồi thì cái hạnh phúc đó nó phải tự mình ắt chấp nhận cái hạnh phúc thì mới được. Còn mình đòi hạnh phúc tuyệt đối không còn nữa. Người ta không chiều mình như người ta bồ với mình đâu. Người ta chiều sơ sơ thôi. Nhưng mà mình phải lấy ở chiều sơ sơ vậy cũng được rồi. Miễn là người ta có một cái đức tính duy nhất mà mình cần thiết ở người đàn ông, đó là sự thẳng thắn, chung thủy. Thế là đủ rồi.
Vâng, nhưng mà đầu tiên hết là Nguyệt Hồ phải quên cái chiếc ly bể trong đám cưới đi chị ạ. Tại vì một người vợ mà tin dị đoan quá độ đến như vậy đó, chưa chắc người chồng đã happy đâu đó. Thành ra Nguyệt Hồ phải cẩn thận, điều đó có thể làm ông xã Phật ý lắm đó, và ông ấy chấp nhận ly dị dễ dàng. Tại vì nhiều khi ông không thích một người vợ tin dị đoan đến độ mà đặt cuộc đời ông ta vào trong một chiếc ly đâu đó. Nguyệt Hồ cẩn thận nhé. Và nhân mùa Giáng sinh sắp tới đây thì Nguyệt Ánh, Phương Hoa và chương trình Có Những Niềm Riêng xin chúc tất cả quý vị khán giả, riêng biệt là Linda và Nguyệt Hồ của ngày hôm nay, là gác được tất cả những mọi khổ đau, những tâm sự
hệ lụy,
những dồn nén, những khó chịu của trần gian, ít ra là trong đêm Giáng sinh để được vui vẻ một ngày cho thật đầy đủ trọn vẹn, rồi thì chúng ta phải nhẹ lòng để bước vào năm mới, năm dương lịch mới, một năm an khang, thịnh vượng và thành công mà không còn đau khổ nữa.
Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình, và nhất là cảm ơn các cháu đã viết thư về cho cô Phương Hoa và cô Nguyệt Ánh. Mong được nhận được rất là nhiều thư của quý vị, và chúng tôi sẽ lần lượt trả lời các thư của quý vị. Thư về cho chương trình Có Những Niềm Riêng, quý vị gửi về 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể viết thư qua địa chỉ của email của đài là vovnradio@yahoo.com. Xin kính chúc quý vị một Giáng sinh thật vui tươi và một năm mới an khang thịnh vượng.